Đan Vũ Càn Khôn, chương 1477, Cự Thi Tử Linh, góc truyện audio.com, tập hợp 72 đại đảo chủ chi lực hào quang trên phong ấn chi môn này sáng chói. Tuy một đám người dự thi cũng đã lui ra phía sau rất xa, nhưng lúc này chỉ là hào quang kình khí kia tràn ra, liền để cho bọn hắn cảm giác được âm thầm kinh hãi. Quá cường đại, coi như là bất luận một đảo chủ nào công kích thậm chí chỉ là 1/10, đều đủ để đuổi giết bọn hắn thành cặn bã. Ông ước chừng qua nửa khắc đồng hồ chấn động huyền diệu bỗng nhiên ở trong không gian vang lên. Tần Phàm ngẩng đầu lên, sau đó liền trông thấy phong ấn chi môn kia đã mở ra, bát quái đồ án đình chỉ xoay tròn tách ra hai nửa, trong đó khe hở tối đa có thể cho hai người đồng thời tiến vào. Phong ấn đại trận này không biết là ai bố trí xuống, dĩ nhiên là cần 72 đảo chủ cùng một chỗ phát lực mới có thể tạm thời mở ra. Trong lòng Tần Phàm nghĩ lấy, cái phong ấn chi môn này vừa mở ra, khí tức thái cổ kinh khủng ở trong đó liền đập vào mặt để cho người ẩn ẩn sinh ra một loại tim đập nhanh. Tốt rồi, phong ấn chi môn đã mở ra, nhưng chỉ là tạm thời mở ra, thời gian có thể duy trì có hạn, hiện tại là bắt đầu dựa theo thứ tự thần đảo thiên tài chiến tiến vào a. Thanh âm trầm thấp của hư thần lại lần nữa truyền đến, hắn nhìn Tần Phàm cùng Mạc Lợi đảo chủ, sắc mặt lộ ra không tốt lắm. Một thần đảo đảo chủ không biết tên, bây giờ lại có thể xếp hạng phía trước hắn tiến vào, cái này làm cho hắn trên thể diện thật sự là cảm giác được có chút không nhịn được. Mà lúc này Mạc Lợi đảo chủ thì lộ ra hưng phấn kích động không hiểu, hắn cũng từng tham gia mấy lần thần đảo thiên tài chiến rồi, nhưng một mực đều xếp hạng cuối cùng mới tiến vào, mà địa phương tiến vào cũng chỉ là bên ngoài của chư thần chiến trường mà thôi. Hôm nay, hắn không chỉ có thể tiến vào đến khu chiến trường trọng yếu nhất, lại có thể là cái thứ nhất tiến vào. Hắn lộ ra quang vinh a. Bất quá tinh tế tưởng tượng, nhìn thấy sắc mặt các đảo chủ khác sắp xếp ở phía trước đều không tốt lắm, hắn do dự một hồi, vẫn là lộ ra vui vẻ nịnh nọt mở lời nói ra. Tại hạ tự biết thực lực không đủ, không bằng các vị đảo chủ đi vào trước đi. Nghe vậy, Tần Phàm không khỏi đối với Mạc Lợi đảo chủ này sinh ra một ít xem thường, người này thời điểm ở Mạc Lợi thần đảo, đều là làm việc bá đạo, toàn bộ thần đảo đều phải theo như ý chí của hắn làm việc, nhưng thời điểm đối mặt với những đảo chủ này, lại là một bộ dạng khúm núm, rõ ràng là chỉ biết gia đình bạo ngược. Đại trận đã ghi chép tin tức về bài danh của thần đảo thiên tài chiến chúng ta, chỉ có thể dựa theo bài danh để tiến vào, không nên lãng phí thời gian, mau vào đi thôi. Bất quá hư thần lại lộ ra càng thêm không kiên nhẫn nói. Đã như vậy đành phải để cho chúng ta đi vào trước rồi. Mạc Lợi đảo chủ vui vẻ trở nên có chút xấu hổ, lúc này mới cùng Tần Phàm dẫn đầu đi vào phong ấn chi môn. 10 người dự thi cùng 72 đảo chủ trước sau tiến nhập phong ấn chi môn. Bên trong, là chư thần chiến trường chân chính rồi. Tần Phàm cùng Mạc Lợi tiên tiến nhất nhập trong đó, khi thấy cảnh tượng thái cổ hoang vu trước mắt kia, một cổ khí tức chiến ý xen lẫn sát ý kéo dài không dứt. Tựa hồ mỗi một lần hô hấp đều có thể cảm nhận được chiến đấu thảm thiết phát sinh năm đó ở đây. Bầu trời lờ mờ, ngẩng đầu nhìn lại có thể nhìn thấy đều là mây đen bao phủ, chỉ có hào quang cực kỳ. Góc truyện audio.com, yếu ớt từ trong khe hở mây đen rơi xuống, cho dù là dùng nhãn lực của Tần Phàm, vẫn là cảm giác được tầm nhìn cực thấp. Đại địa là màu đen, cũng có đất bị thẩm thấu huyết, khắp nơi đều có khe hở thật dài văng tung tóe, một mực lan tràn đến địa phương nhìn không tới. Ở đây cũng có đại sơn, những sơn dã này là màu đen, thượng diện hoàn toàn không có cây cối, tĩnh mịch một mảnh. Gió lạnh trận trận, hoàn toàn không cảm giác thấy sinh cơ. Dù sao đập vào mắt đều là đồ vật để cho người không khỏi sinh ra các loại cảm xúc tiêu cực. Người bình thường tiến vào loại địa phương này, nhất định là sẽ sinh ra bất an cùng sợ hãi, dù là Tần Phàm cũng không khỏi cảm giác được có chút hỗn loạn, trong lòng có chút ngưng trọng một ít, lộ ra càng thêm coi chừng. Tần Phàm, ngươi phải cẩn thận một ít, ở nơi này dù là đảo chủ cũng có thể gặp được nguy hiểm. Đặc biệt ngươi phải chú ý đến nơi đây có thể sẽ tồn tại rất nhiều vết nứt không gian hoặc là không gian phong bạo, không nghĩ qua rơi xuống trong đó, không ai có thể cứu được ngươi. Lúc này thanh âm của Mạc Lợi vang lên bên tai, đa tạ Mạc Lợi đảo chủ nhắc nhở rồi. Tần Phàm nhẹ gật đầu nói ra, tuy hiện tại trong lòng hắn đối với Mạc Lợi là có chút không thích nhưng lễ phép nên có hay là phải có. Nghe vậy, hắn cũng nhìn về phương xa, bỗng nhiên hai mắt ngưng tụ. Ở xa xa đằng kia, hắn chứng kiến trước mắt bỗng nhiên sinh ra một vết nứt không gian thật dài, sau đó có một khối thạch đầu giống như tiểu sơn lập tức bị hút vào trong đó, sau đó rất nhanh xoắn thành mảnh vỡ, thậm chí ngay cả cặn bã cũng không có để lại. Có thể tưởng tượng, nếu người rơi ở trong đó, cái kết cục kia nhất định là thập phần bi thảm. Ha ha, cái này vẫn là loại nhỏ, ở khu vực hạch tâm, tùy thời sẽ có không gian phong bạo sinh ra, những phong bạo kia dù là đảo chủ chúng ta rơi vào trong đó cũng thập phần phiền toái, bất quá ta nghĩ dùng năng lực của ngươi có lẽ có thể sớm phát hiện, đến lúc đó coi chừng một ít là được. Lúc này yêu thần cùng tiểu chiến cũng tiến nhập chiến trường, thanh âm của yêu thần truyền đến nói ra. Đa tạ yêu thần đảo chủ nhắc nhở, Tần Phàm cũng tạ ơn nói. Lão đại, đảo chủ nói, ở chỗ này ngoại trừ vết nứt không gian cùng sinh vật không gian, còn có một chút viễn cổ u linh, đều là gia hỏa thập phần khủng bố. Tiểu chiến bổ sung nói ra, ân, Tần Phàm thật không ngờ tiểu chiến dĩ nhiên là ở trước mặt yêu thần xưng hô mình như thế, trong lòng không khỏi ngưng lại, nhưng lập tức vẫn gật đầu. Ít nhất hiện tại ở ngoài mặt yêu thần đối với hắn vẫn là rất hữu hảo, chỉ sợ cũng đã biết quan hệ của hắn và tiểu chiến, hắn cũng không nên biểu hiện quá mức đông cứng. Đúng vậy, nơi này không có sinh linh, chỉ có tử linh, bất quá thực lực những tử linh này đều thập phần không kém, tuy đối với đảo chủ chúng ta mà nói uy hiếp không nhiều lắm, nhưng đối với người dự thi các ngươi mà nói là thập phần khó ứng phó đấy. Yêu thần cũng gật đầu mỉm cười nói, trước sau như một biểu hiện thập phần ôn hòa, như một quân tử khiêm cung hữu lễ. Tử linh, lúc này Tần Phàm bỗng nhiên lại nhớ tới lúc trước thời điểm tiến vào Cửu Long Tháp gặp được những quái vật do chư thần hài cốt sinh sôi ra kia, hắn đoán tử linh trên chư thần chiến trường này cũng là như vậy. Chương 1713, cự thi tử linh, hai tốt rồi, chúng ta đi thôi. Đảo chủ chúng ta cũng phải tìm đồ vật chúng ta cần, dù sao tiến vào đến nơi đây, toàn bộ nhờ. Góc truyện audio.com, chính các ngươi rồi, yêu thần lại mỉm cười nói lần nữa. Những đảo chủ cùng người dự thi khác cũng nhao nhao tiến vào, một đoàn người bắt đầu hướng về ở chỗ sâu trong chiến trường tiến lên. Sau khi đi một đoạn đường, bộ phận đảo chủ bắt đầu phân tán, ở bên ngoài chiến trường tìm kiếm kỳ ngộ cùng bảo vật. Bởi vì tụ cùng một chỗ, phát hiện bảo vật không tốt phân phối, cho nên trên cơ bản tất cả mọi người sau khi đi một đoạn đường liền phân tán toàn bộ rồi. Vốn Mạc Lợi đảo chủ còn nói cùng với Tần Phàm một đường, nhưng Tần Phàm cuối cùng vẫn là dùng lý do muốn rèn luyện thoáng một phát mà cự tuyệt. Trong nội tâm hắn đối với Mạc Lợi đã có chút không thích hơn nữa cùng đối phương một chỗ, gặp được bảo vật hắn nhất định là tranh giành không qua đối phương, còn không bằng tự mình một đường. Mà thời điểm tách ra tiểu chiến ngược lại là lặng lẽ truyền âm nói cho Tần Phàm một tin tức trọng yếu. Tất cả đại đảo chủ tiến vào chư thần chiến trường này, đối với một loại đồ vật tên là thần thạch thập phần coi trọng. Thần thạch này nghe nói là một loại tinh thể ám kim sắc đối với đảo chủ có trọng dụng, về phần có tác dụng gì thì ngay cả tiểu chiến cũng không rõ ràng lắm. Tần Phàm đi một mình, địa phương như vậy, đó là trình độ chiến đấu đạt tới kịch liệt như thế nào, mới có thể đem hết thảy sinh cơ hủy diệt toàn bộ. Hắn vừa đi, một bên trong nội tâm càng thêm khiếp sợ. Bốn phía đều là một mảnh rách nát, trên trời dưới đất không có chút sinh cơ nào, hào khí để cho người cảm giác có chút áp lực. Tần Phàm cứ như vậy chậm rãi đi ở trong đó, bởi vì trước đây đã được chứng kiến vết nứt không gian lợi hại cho nên hắn cũng không dám tiến lên quá nhanh, sợ là va chạm vào những đồ vật khủng bố này. Bất quá cũng may mắn lực cảm ứng của hắn một mực mạnh hơn thường nhân, trước khi vết nứt không gian xuất hiện hắn đều sẽ có phát hiện cẩn thận một ít còn không có vấn đề. Mà đồng thời cũng bởi vì mảnh không gian này quá mức tĩnh mịch điều này cũng làm cho hắn cùng nhau đi tới không có gì phát hiện. Vèo ở phía trước xa xa, hắn trông thấy có một bóng đen hiện lên, rất nhanh lại khoa trương nhập trong không gian biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ bởi vì nơi này vẫn là khu vực bên ngoài A, vật hữu dụng đoán chừng không có nhiều, dù là nhóm đảo chủ cũng chỉ có thể dựa vào không ngừng xuyên việt không gian đến tìm kiếm. May mắn ta còn có được tư cách tiến vào chiến trường vòng trong cùng chiến trường hạch tâm, ở đó có lẽ sẽ có thu hoạch. Tần Phàm trong lòng nghĩ nói, ở bên ngoài không gian rất lớn, nhưng chính là bởi vì quá lớn, vật hữu dụng cũng sẽ phân tán một ít. Lại đi một đoạn đường, vẫn không có phát hiện gì. Vì vậy, Tần Phàm không có ý định ở bên ngoài dừng lại quá nhiều thời gian. Ồ, nhưng ngay thời điểm hắn vừa mới chuẩn bị ra tốc tiến vào vòng trong chiến trường, hai mắt hắn bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn về phía một hướng khác. Ở đó có một khối thạch đầu khổng lồ, xem giống như là một tòa cao ốc cao 4-5 tầng lầu, mặt ngoài xem là màu đen, nhưng thượng diện lại có một ít vết máu kéo dài. Bất quá Tần Phàm lưu ý cũng không phải những thứ này. Mà là ở trên tảng đá kia, hắn tựa hồ phát hiện một ít hài cốt có nửa cánh tay hài cốt xuyên thấu qua mặt ngoài hòn đá này đưa ra ngoài, đó là một bàn tay cực lớn, gần kề một ngón tay cũng lớn hơn cánh tay Tần Phàm. Huyết nhục bàn tay đã ở trong 5 tháng tan. Góc truyện audio.com, dã, chỉ còn lại xương cốt cứng rắn kia, Đến gần một tí, hắn có thể phát hiện bên trên mỗi một căn xương tay hài cốt này đều có được đường vân thần bí, như là hình thành trận pháp tự nhiên, hơn nữa thượng diện còn có khí tức thái cổ thần bí cường đại tản ra, ngăn cách không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt y nguyên cho người một loại cảm giác tâm linh rung động. Cái này không phải là thi thể chư thần chứ? Tần Phàm có chút hít một hơi. Dù là thời điểm ở Cửu Long Tháp hắn chứng kiến cũng chỉ là chư thần hài cốt biến thành cốt linh mà thôi, nhưng lại không có trông thấy qua thi thể chư thần chính thức. Trước mắt thi thể này bị bao khỏa trong viên đá tuy trải qua viễn cổ tuế nguyệt nhưng vẫn có lấy khí tức cường đại phát ra, có thể tưởng tượng chủ nhân hài cốt này ở thời điểm viễn cổ sẽ là tồn tại cường đại cỡ nào. Dù sao Tần Phàm có một loại trực giác, dù là những đảo chủ kia so sánh với mấy vị cường như danh hiệu thần cấp kia, cảm giác cũng là cách chủ nhân cổ thi thể này rất xa. Trên đầu cốt này dĩ nhiên là mỗi một nơi đều khắc lấy đường vân, quá thần kỳ, chỉ sợ gần kề chỉ luận cốt cách này, so với ta còn muốn cường hơn a. Tần Phàm cảm thấy không bằng, khí lực huyết nhục kể cả xương cốt ở bên trong đều trải qua ma trùng cường hóa, nhưng vẫn là không bằng xương cốt này, có thể nghĩ trình độ cường đại của thân thể này. Bất quá những xương cốt này lại không có giống những cái hóa thành cốt linh trong Cửu Long Tháp kia cho nên mới bảo tồn xuống dưới. Ông mà vào lúc này, Tần Phàm bỗng nhiên cảm thấy không gian truyền đến một tia chấn động huyền bí, hắn lập tức là thần sắc ngưng tụ, vội vàng lui về phía sau. Chỉ chốc lát hắn ở dưới hào quang lờ mờ chứng kiến trên tảng đá có một bóng người sâu kín ở trong đó xuất hiện, phiêu phù ở giữa không trung, như là u linh âm trầm khủng bố. Cái này là tử linh sao? Hai mắt của Tần Phàm có chút co rụt lại, đánh giá ra hỏa trước mắt. Một đoàn xem như tối tăm lu mờ này, nhưng miễn cưỡng có thể thấy được là một ảnh tượng cự nhân, ở trong đó mang theo một loại khí tức thái cổ, gần kề chỉ là khí tức này xem ra tử linh này ít nhất có được thực lực lục kiếp bán thần trở lên. Hắn vừa xuất hiện, hai mắt tái nhợt, không có bất kỳ sinh cơ cùng cảm tình nhìn xem Tần Phàm. Ngao ẩn ẩn tầm đó, Tần Phàm tựa hồ nghe được từ trong miệng tử linh này phát ra tiếng thét chói tai âm trầm, sau đó hắn phát hiện có một cảm giác lạnh như băng bao vây lấy hắn, sau đó hắn dĩ nhiên là cảm giác được sinh cơ trên người mình đang không ngừng tiết ra, tựa hồ là bị đối phương hấp thu. Thể lực của hắn cũng đang sói mòn, giống như khí lực cả người bị tháo nước vậy. Sao lại thế này, cái cảm giác đáng sợ này, làm cho Tần Phàm lập tức cả kinh, vội vàng một quyền đánh ra về phía trước. Đại La Diệt Ma Quyền. Một nắm đấm cự đại đánh tới đầu tử linh, lập tức là tứ tán mở ra. Ngao ngao, bất quá sau một lát nó lại ngưng hợp cùng một chỗ, xem tựa hồ cũng không có bao nhiêu tổn thương, mà có sương mù tối tăm mờ mịt lần nữa hướng về Tần Phàm bao phủ mà đi, muốn lần nữa hấp thu sinh cơ của hắn. Đánh không chết, cách chương.